Sự bây giờ chúng ta đi qua cái phần lý. Thì trong luật Tăng Kỳ có nói nên săn sóc tỳ kheo bệnh, nếu không săn sóc thì phạm tội vượt tỳ ni, tức là phạm về giới đó. Hạn như mình gặp huynh đệ mình đang bệnh, mình không có tâm săn sóc á, nếu mình biết thuốc biết bệnh mình mà không chịu săn sóc á thì mình phạm về giới. Tuy không săn sóc giúp đỡ người bệnh, nhưng một khi thấy bệnh nhân thì nên tụng chú sau đây. Có nghĩa là nếu mình không có săn sóc được á, thì mình gặp một người bệnh thì mình tụng một bài chú sau đây: kiến tập bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh chi thân không tịch, ly giai chánh pháp. Nghĩa là thấy người bệnh tập, cầu cho chúng sanh biết thân vốn không, lì sự chống trái. Thì đây Ti nói rằng á, mình gặp bệnh nhân á, mình tụng một cái bài chú này, tức là trong bốn câu cợi của bài pháp tỳ ni. Nhưng mà thật ra ở đây chư tổ muốn ngầm ý cho ai? Tức là ngầm ý cho mình. Chẳng hạn như trong cuộc sống tu hành á, thì ai cũng bị bệnh hết, không bao giờ tránh khỏi. Nếu mà mình mà bệnh á, thì mình tụng một cái bài pháp tỳ ni như thế này, tức là biết thân vốn không thì lì sự chống trái, có nghĩa là thì mình hết đau khổ về bệnh tật. Thì quý thầy nhớ trong lượng bảo quân tam muội có một mười bài mà mười điều tâm niệm á, câu thứ nhất nhớ, câu thứ nhất là gì? Tức là nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh, phải không? Có nghĩa là quý thầy á, thấy trong mười điều tâm niệm á, câu thứ nhất mà các vị hòa thượng lớn ở các chùa nói á, là câu thứ nhất này á, ai cũng đều nằm thuộc lòng hết cái câu này hết á, đều luôn luôn nhắc mình. Có nghĩa là nghĩ đến thân á, thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh. Thì quý thầy nghiệm cái câu này đúng không? Chẳng hạn như á, mà trong cuộc sống tu hành á, mà mình ở trong này nói á, mà mình sức khỏe mình mạnh nè, rồi mình dồi dào sinh lực á, thì cái tâm tham dục mình hay giấy niệm. Cái bây giờ quý thầy tối lại đi sám hối đó, thì bây giờ mình cầu cho cái thân mình bệnh ha. Thì chúng này nói nè, cầu cho bệnh để mình bớt cái tâm tham dục, phải gì đúng không? Hả? Ở đây quý thầy nhớ hai chữ nè, đừng cầu. Đừng cầu có nghĩa là trong lúc mà thân mình không bệnh á, thì cái duyên mình tốt, mình vẫn tu. Nhưng mà cái duyên mình xấu á, ngày xưa mà tạo cái nghiệp gì biết, bây giờ nó bệnh á, thì quý thầy làm như thế nào? Tức có nghĩa là đừng cầu. Đừng cầu có nghĩa là không chấp trước. Nhưng ha, chẳng hạn như bệnh mình không chấp trước, thì quý thầy thấy quà quý thầy Đức Phật có trong hàng xuất gia có hai vị tôn giả mà nổi bật nhất. Quý thầy biết không, cái vị tôn giả thứ nhất á, mà 3-4 ngày bệnh lần, quý thầy biết ai không? Biết không? Mà bệnh rất là nhiều nha. Quý thầy coi trong sử, quý thầy để ý thấy á, là chẳng hạn như có những lúc đó, ngài đi bố giáo đó, ngài bệnh đó, rồi tôn giả La Hầu La nói đó, là bây giờ thầy cần nên uống thuốc không, thì ngài nói thôi thầy chỉ cần nhịn đói một ngày là hết bệnh. Tôi nói tôi mé mé với thầy biết ai không? Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí huệ, nhưng mà bệnh rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại á, có một vị là trong suốt cuộc đời luôn chưa bao giờ nhức đầu, chưa bao giờ nhức răng,
Mà trong sử nó kể lại ngài sanh ra đời từ 1 tuổi đến 80 tuổi ngài đi xuất gia. Rồi trong 80 tuổi đó ngài thọ 160 tuổi. Mà trong lúc mà vào đạo xuất gia 80 tuổi sau là không bao giờ bị bệnh. Đó là cái thầy nhớ ai không? Đó là Bạc Câu La. Nhớ không? Nhớ câu chuyện không? Có nghĩa là ngài không bao giờ bệnh. Đến mức độ mà hồi nhỏ ngài rớt xuống biển, xuống sông mà cũng không có chết, được người cứu. Thì các hàng tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Phật á, Phật nói là trong cái thời quá khứ á, ngài cứu 60 người, tức là 60 người định tử hình á, vua định tử hình, rồi ngài ra tay ngài giúp đỡ, ngài cứu, cho nên được cái nhân duyên đó, cho nên ngài cũng bệnh. Mà còn trong cái thời quá khứ á, mà sở dĩ á, bây giờ ngài xá được thoát hay bệnh á, là biết thầy biết làm gì không? Quý thầy nhớ cái nghiệp này nè, ngài xá lại thoát đó là không phải cái nghiệp sát sanh, mà cái nghiệp mà trong cái thời quá khứ á, ngài rất là giỏi, mà chính trong lúc mà thông minh giỏi á, tự nhiên ngài có cái tâm kiêu mạn, mà chính có cái tâm kiêu mạn đó Phật cũng nói, cũng thường sanh ra cái bệnh. Thì quý thầy đi lần đó rồi thấy này, có nghĩa là vào thời Đức Phật có hai tôn giả, một vị là Bạc Câu La không bệnh, và một người thứ hai á, một tôn giả thứ hai là Xá Lợi Phất. Quý thầy thấy không? Cho nên đạo Phật rất là hay. Phật nói là không có cái gì ngẫu nhiên mà nó hình thành các pháp. Có nghĩa là chẳng hạn như trong đại chúng quý thầy thấy có những người không có bệnh, để ý coi. Có những người mới vào xuất gia rất là mạnh giỏi, khỏe lắm không bệnh, có những người bệnh rất là nhiều. Hỏi ra quý thầy biết không, biết làm gì ở ngoài đời. Có những thầy tâm sự thiệt luôn. Làm gì? Đây mình giấu tên mình nói thôi để mình học. Mà chính cái học đó quý thầy làm như cách gì đó để mình chuyển cái nghiệp. Cho nhiều khi á, đây lần lần tôi cởi đến cái bệnh của tôi cho quý thầy thấy á, ngày xưa tôi bệnh rất là nhiều. Rồi có những người không hiểu đạo á, nói thôi đừng có tu nữa, ra đời hoàn tục. Mà có những người mà hiểu đạo rồi kêu mình sám hối, kêu mình thành tâm sám hối, làm tất cả các thiện pháp. Cho nên quý thầy thấy không, chẳng hạn như có những người đợt gì rồi, đợt này nè, xuất gia nè, có những người không có bệnh, mà có những người bệnh rất là nhiều. Hỏi ra đừng có nói thời quá khứ mà hiện tại tôi làm gì. Chính người đó cởi luôn, đi bắt chó trộm. Quý thầy thấy rõ ràng, mà chính cái điều đó tự nhiên nó sanh mình bệnh, mà mình không có học Phật Pháp, mình không bao giờ biết. Nhờ học Phật Pháp mình mới thấy được. Cho nên Phật dạy là Phật không có ban phước cứu quả cho ai hết á, mà Phật chỉ ra con đường để mình chuyển hóa nghiệp. Đạo Phật rất là hay. Nhưng mà bên xứ Ấn Độ họ cũng nói về cái nghiệp quả, nhưng mà họ nói trong cái hiện đời thôi, còn mà họ không có nói về quá khứ vị lai. Còn ở đây nhà Phật mình thông ba đời rất là hay. Cho nên trong kinh Tiểu Nghiệp Phật dạy á, là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Cho nên ngày xưa quý thầy đã từng mình gieo cái nghiệp ác rồi, tức là gieo những hạt giống gọi là chủng tử, bây giờ nó quân ra cái hiện hành. Thành ra mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những người á, tu rất là khó khăn, luôn luôn gặp những nghịch cảnh nghịch duyên, còn có những người tu hành rất là an ổn. Rồi quý thầy thấy á, trong cái nghiệp nè, quá khứ nè, hiện tại vị lai thì gọi là gì? Chẳng hạn như quý thầy mà làm ác á, làm ác trong cái đời này gọi là nó trổ ra trong cuộc đời luôn. Chẳng hạn như hồi nhỏ quý thầy 20 tuổi quý thầy làm ác á, thì đến 70 tuổi 80 tuổi nó trổ ra, nó không đợi qua kiếp sau, gọi là gì biết không? Gọi là hiện báo, phải không? Rồi một hai đời nó trổ ra gọi là sanh báo, rồi nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như có khi á, có những người là 100 năm hay là 100 kiếp bắt đầu cái quả báo nó mới trổ ra, thì gọi là gì? Gọi là hậu báo, phải không? Hiện báo, sanh báo, hậu báo. Thì đây quý thầy nghe câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi cởi ra để quý thầy từ đây quý thầy phân tích nha. Câu chuyện này ai cũng biết hết, nhưng mà để mình phân tích, mình tránh. Thì quý thầy thấy là nghiệp gây tạo từ quá khứ, tức là hậu báo xa xưa, bây giờ mới trổ ra nè. Quý thầy nhớ câu chuyện nào? Ngộ Đại Quốc Sư đó, phải không? Vào đời vua Đường Lý Tông có một vị này, tức là ngày xưa là một sa di rất là giỏi tên là Chi Hiền đó. Thì sau khi mà lớn lên được thông ngộ Phật Pháp rồi á, thì đặt là Ngộ Đại Quốc Sư đó. Thì trong lúc mà còn sa di á, thì cái vị này có cái tâm rất là thiện, cho nên một hôm trên đường đi á, thì gặp một cái vị tôn giả bệnh cùi đó, mà ai cũng xa lánh hết đó. Nhưng mà cái vị này á, vị chi hiền này tức là mới khởi lên cái lòng từ, mới giúp đỡ. Thì sau khi mà giúp đỡ xong rồi hết bệnh á, thì cái vị tôn giả này mới sinh ra đi. Thì trước khi ra đi á, thì cái vị tôn giả này nói sau này á, cái cơ đồ Phật Pháp ông rất là hưng thịnh, nhưng mà ông sẽ bị nạn. Mà sau khi bị nạn thì ông sẽ đến hai cây tùng đó, phải ở núi Lũng Ngai gặp ta để ta cứu. Đại khái như thế vậy. Thì sau khi quả tình á, thì Ngộ Đạt Quốc Sư mà được, mà vua Đường Lý Tông phong cho cái chức Ngộ Đạt Quốc Sư, còn thêm cái gì nữa, lưng trầm gì đó, cái tòa trầm hương ha. Mà sau khi mà được phong tặng rồi thì danh lợi rồi quyền thế rất là lớn, cho nên khởi một cái niệm là bây giờ nè, vua nè, quan nè, thần dân, tất cả mọi người đều cung kính hết. Vừa hay một cái thì sao đó, nghe một trên hư không, nghe một tiếng sạc một cái là bị một ghẻ mặt người đó ha. Mà một ghẻ mặt người hay cái mức độ là chữa bệnh gì, thuốc gì cũng hết. Quốc sư mà biết bao nhiêu là thuốc hay nhưng mà không hết. Hay một điểm là trong sử có cởi lại là ăn thịt, chẳng hạn như lấy một cục thịt đút vô cái miệng nó ăn thì nó đau đớn. Như vậy quý thầy thấy là bệnh nghiệp rõ ràng. Lần lần tôi chỉ cho quý thầy thấy cái bệnh nghiệp ngộ lắm. Mình đừng có nói rằng mình có tiền mình trị bệnh hết. Có tiền không bao giờ uống thuốc hết nha. Chính bản thân tôi từ từ tôi cởi, quý thầy sẽ thấy là cái bệnh này á là do cái nghiệp ngày xưa mình tạo, cái nghiệp này bây giờ ngày này tháng này nó trổ ra, mà mình muốn chuyển như thế nào đó. Thì sau khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái căn bệnh này rồi, biết cái nghiệp rồi, cho nên ngài nó ra đi để mà tìm đến hai cây tùng đó. Thì quả tình gặp tôn giả, gặp tôn giả thì tôn giả mới sai một chú tiểu xuống cái dòng suối đó để mà rửa. Thì trước khi rửa thì cái mục ghẻ nó trừng mắt lên, nó hỏi á, tôi nghe nói ông là người học rộng hiểu nhiều, như vậy ông có coi trong Tây Hán Thư không? Thì trong Tây Hán Thư có cởi lại á, là trước đây hơn 700 năm á, vào đời Tây Hán á, thì lúc đó vua Cảnh Đế trị vị á, thì hai người này là quan đồng liêu, một người là Quyên Án, một người là Chịu Thố. Cho nên ông dèm pha tôi, tức là ông là Quyên Án mà tôi là Chịu Thố, ông dèm pha vua Cảnh Đế, cho nên bị đem tôi ra chợ chém ngang lưng. Cho nên cái hận tôi rất là hận, tìm ông 10 đời luôn, mà 10 đời này ông là cao tăng. Cho nên là lúc mà tôi định đến giết ông, đều có thần hộ pháp nên tôi giết không được. Bây giờ ông một chút danh lợi, ông ngã mạng, ông kiêu mạng khởi lên, cho nên thừa cơ hội tôi vào đây. Nhưng bây giờ nhờ cái túc duyên ông sâu, được tôn giả Ca Lạc Ca cứu, cho nên giữa tôi và ông không còn thù oán hết. Quý thầy thấy không? Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy là cái nghiệp gì? Gọi là hậu báo đó, nhiều kiếp bây giờ nó trổ ra. Như vậy qua cái bài này á, quý thầy thấy được rằng á, có mấy pháp để mà cảnh tỉnh mình. Đây bây giờ chúng ta lần vào nha. Cái pháp thứ nhất á, để cảnh tỉnh mình á, là trong cuộc sống giữa đời thường này á, các ngài nói mình gieo nghiệp, mình chắc chắn phải trả nghiệp. Thì các ngài nói bây giờ quý thầy mà biết Phật Pháp là nhớ đừng có gieo nữa. Thứ nhất là không gieo quan nghiệp. Có nghĩa là Quyên Án nè, gieo cái quan nghiệp với Chịu Thố, tự là ganh ghét tập đố, hai người cùng làm quan đồng triều mà, phải không quý thầy nhớ không? Gieo những hạt giống tập đố, cho nên dèm pha bị vua chém, cho nên người này theo sát nút luôn để mà tìm cách hãm hại. Cho nên trong cuộc sống tu hành quý thầy nhớ nha, cái pháp thứ nhất á là nhớ đừng để gieo quan nghiệp. Mà quý thầy nhớ nha, trong cuộc sống tu hành quý thầy mà làm hại cái người nào rồi đó, thì cái người đó hoặc mà họ không biết hiểu Phật Pháp nhiều, mà họ tự tử, họ theo quý thầy suốt luôn. Họ tự tử là chết, là quốc quá, họ chịu không được. Thì họ tự tử là chết, là họ theo quý thầy suốt cuộc đời luôn, và mãi mãi đời sau luôn. Cho nên mình nhớ đừng gieo quan nghiệp đó. Cho nên trong cuộc sống tu hành, tôi kinh nghiệm á, thà mình gieo thuận cảnh, đừng gieo nghịch cảnh người nào hết đó. Rồi cái thứ hai á, là sở dĩ á, mà được tôn giả Ca Lạc Ca cứu á, là trong lúc mà bệnh hủi á, thì không có ai cứu giúp hết, mà được cái vị sa di này cứu giúp á, là ngài khởi cái tâm đại bi. Mà trong cái khởi tâm đại bi này là vô duyên từ, ngài đâu có biết người này là thánh đâu, phải không? Nên cứu là cứu, thấy người bạn đồng hành mình khổ là cứu giúp, cho nên đạt đến cái chỗ vô duyên từ. Mà quý thầy nhớ kỹ ngang, mình mà tu tập được một thời gian mà được cái vô duyên từ này rất là có năng lực lớn. Chẳng hạn như mình thấy người đó khổ mình cứu mình giúp, mình thấy người đó thiếu thốn mình giúp, chứ mình không nghĩ rằng người này mai kia làm cái gì hết. Thì quý thầy đạt được cái chỗ đó rồi thì có những bệnh mà chướng duyên thì chuyển hóa được, lần lần quý thầy sẽ thấy. Rồi tới cái thứ ba, sở dĩ mà bị mà một ghẻ đó mà nó vào được á, là khởi cái tâm gì biết không? khởi cái tâm danh lợi, khởi cái tâm kiêu mạn, thì cái tâm nó hở, thì tự nhiên cái niệm, niệm xấu ác nó chan vào được. Giống như thiền sư Đặng Sơn vậy đó, ngày bữa nay là thổ địa tìm 30 năm không thấy, mà bữa nay đại chúng đổ cơm đổ gạo, ngày xuống ngày quở, cái tự nhiên tâm nó trống ra, thổ địa thấy liền. Mới bạch bà thượng, con tìm ngày 30 năm luôn không thấy, bây giờ mới thấy được. Quý vị thấy không? Còn mình hàng ngày khởi mà cũng ai thèm thấy mình nữa. À, tụi mình là chưa có đến lúc đó, chứ mà quý thầy mà tu đến một thời gian rồi, quý thầy chỉ cần hở niệm một cái thôi là cái quan nghiệp túc trái nó đến đó. Rồi cái thứ tư nữa là nhờ có cái tâm từ bi cứu giúp tôn giả Ca Lạc Ca, cho nên chỉ nghiệp bệnh khổ thành cái thuốc thật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đúng ra mà không cứu giúp tôn giả Ca Lạc Ca thì tự nhiên là đến ngày này tháng này cái bệnh khổ đến là mình không bao giờ vượt thoát được, không bao giờ chuyển được. Nhưng mà nhờ cái lòng từ bi. Rồi cái thứ năm này quan trọng nhất nè. Bây giờ trong sử có ghi lại là Ngài nói là 10 đời cao tăng. Quý thầy nhớ không? Trong sử có ghi nè, 10 đời cao tăng. Mà chẳng lẽ cái nghiệp này không chuyển được? Quý thầy phải chú ý nha, học kinh sách mình phải chú ý. Có những người Phật tử đến hỏi quý thầy á, bạch thầy là trong sử sách ghi là những vị cao tăng là có thể chuyển được nghiệp, mà đây Ngài là 10 đời rồi, cái nghiệp này chuyển được. Quý thầy biết tại sao không? Nhớ kỹ nha, cho nên mình có cái túc duyên sâu lắm, quý thầy có túc duyên sâu lắm, cho nên bây giờ quý thầy mới được là gì? Học về giới, giữ về giới nhưng mà tu bên thiền nữa. Ở đây nói 10 đời cao tăng là Ngài trong suốt 10 đời Ngài là Phật Mô Phạm mà chỉ giữ giới luật thôi, mà chưa được ngộ trí bát nhã, trên nghiệp này chuyển, không có chuyển. Quý thầy đi làm sẽ thấy nè, có nghĩa là 10 đời cao tăng là Ngài là Phật Mô Phạm trong tuần lâm, được hộ pháp, được long thiên, hộ trì, nhưng mà chưa chuyển được nghiệp quả. Bởi vì á, ngày xưa bên Trung Quốc các quý thầy nhớ kỹ nha, lập là 10 tông phái, mà mỗi tông phái có một cái chi riêng. Chẳng hạn như quý thầy mà học giới luật á, là phải đến trường giới luật học rồi giữ luôn, chứ không được tu thiền. Mà cái người nào mà học thiền là ra thiền, tịnh ra tịnh, mật ra mật, ngộ gì đó. Ngày xưa bên Trung Quốc là chia ra 10 tông phái. Còn đây á, mình được cái may mắn là mình biết về giới, mình học về giới, rồi được hòa thượng từ bi thương xót chỉ mình cái pháp hành về con đường thiền. Nó khác rất là xa nha. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, có những vị mà thiền sư á, các ngài nói á, là trong tu hành này mình phải dùng ở hai phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất là phải dùng tự lực. Chẳng hạn dùng tự lực thì các ngài ngồi lại, các ngài quán chiếu, là các ngài quán nè, nghiệp không có hình tướng, tội tánh vốn là không, là các ngài thấy là trong Như Lai tàng không có thiện, không có ác. Cho nên sau khi mà các ngài buộc niệm trong Phật tướng rồi á, thì tức khắc tiêu trừ nghiệp nhiều đời nhiều kiếp luôn. Giống như ngài mà thiền sư Vĩnh Gia Quyền Giác có nói á, là chứng Phật tướng không nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Có nghĩa ngài nói là chứng Phật tướng rồi á, thì không có người và pháp nữa, mà trong sát na là cái nghiệp a tỳ sạch luôn. Mà sạch luôn như vậy thì ngài 10 đời cao tăng chẳng lẽ sạch. Đó, bây giờ thấy rõ ràng không? Cho nên á là trong cái cảnh giới của các thiền sư á, các ngài trước tiên là dùng tự lực quán chiếu thập tướng á, thì nếu mà quán sâu ngộ trí bát nhã rồi thì có thể chuyển được nghiệp quả. Mà quý thầy thấy nè, một người mà chuyển được nghiệp quả cái năng lực rồi á, chẳng hạn như tôi thù quán lại cái ông thầy này, thù quán rất là nặng, mà trong giờ phút thực tại này tự nhiên cái người mà anh này anh chết rồi nha, anh luôn luôn theo mình, mà trong lúc quý thầy mà chuyển nghiệp rồi, ngộ được cái trí bát nhã rồi, thì tự nhiên cái người này á, quý thầy có cái năng lực tự nhiên siêu thoát cái người này luôn. Mà đã siêu thoát thì nợ nặng có nữa. Mình đi vô sâu chút xíu mình thấy, chẳng hạn như một người mà ngộ được cái tệ bát nhã rồi, các ngài thấy à, ngày xưa mình mắc nợ đây này này, là phải siêu sanh tịnh độ người đó luôn. Nó đến mức độ giai đoạn nha. Cho nên còn cái vị này á, cái vị mà ngộ đạt quốc sư này á, là 10 đời cao tăng nhưng là bậc mô phạm thôi, phải nhờ cái tha lực, quý thầy nhớ. Còn cái bậc thứ hai mà yếu như mình nè, là phải nhờ cái tha lực. Chẳng hạn như mình bệnh nghiệp rất là nặng, thì bây giờ quý thầy phải dùng cái gì? Tức là nhờ tha lực, quý thầy thành tâm sám hối rất là nhiều. Quý thầy phải thành tâm sám hối, cung kính sám hối, để mà chuyển được cái nghiệp quả này. Đó. Quý thầy thấy trong cuộc sống tu hành á, mình đừng có nói là ngày xưa có những người học ở đây nói là đến mức độ mà 10 pháp giới là tứ thánh lục phàm á, là tứ thánh không có nhân không có quả. Có hết đó, có. Chẳng hạn như mình nói tứ thánh nè, là tu bốn thánh đới làm nhân được cái quả thanh văn, có thể đồng ý không? Rồi hàng viên giác là tu 12 nhân duyên làm nhân mới thành quả vị viên giác được. Rồi Bồ Tát tu gì? Lục độ ba la mật. phải không? Cho nên quý thầy thấy là trong cuộc sống tu hành này là cái nhân, cái duyên đó. Rồi quý thầy thấy câu chuyện thứ hai là câu chuyện gì? Tức là câu chuyện hậu báo tiếp nữa là ngài Giới Hiền đó bị cái bệnh thách khớp rồi tự tử đó, phải không? Tức là ngày đau ngày nhất chịu nổi, rồi ngày quyết định nhịn đói để chết. Thì tối là ngày mộng ngày thấy ba vị Bồ Tát hiện lên, một vị là Bồ Tát Văn Thù, một vị là Bồ Tát Văn Thế Âm, một vị là Bồ Tát Quán Tự Tại. Nói sở dĩ mà ông bây giờ mà bệnh thách khớp nhất mỏi chịu không nổi là ngày xưa trong cái thời quá khứ lâu xa ông đã từng là vị quốc vương giết không biết bao nhiêu người. Ngày hôm nay ông nhờ ông tu hành cho nên bây giờ bị nhất trực tiếp thôi. Chẳng hạn như ngày xưa với thầy giết 80 người đi, bây giờ với thầy nhờ tu hành, nhờ cái công năng tu hành á, thì trong mỗi cái đốt xương với thầy nó nhất là một người á, tâm với thầy á, đại khái như thế. Chẳng hạn như mình nhất cái chân đi, là ngày xưa mình đã từng làm cái gì ác cho người khác, bây giờ nó cái nghiệp quả nó đến mà nhờ mình tu, đúng là với thầy sẽ bị gì? Như bữa bị cái ông thầy nào ở đây nè, hả? Thầy coi thấy không? Những bão đó không tu là tiêu rồi ha, quý thầy thấy rõ ràng không? Nếu mình không tu trong cái tùng lâm lớn là sẽ bị, mà trong luật có ghi lại là cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp đó nha. Chẳng hạn như cái cộng nghiệp quý thầy mà ở trong tùng lâm thì tự nhiên nhiều huynh đệ tu hành nó thanh tịnh, mà bây giờ cái biệt nghiệp mình cũng có nhưng mà nhờ cái cộng nghiệp nó nhiều quá, nhiều thanh tịnh thì tự nhiên lướt đi một phần. Mà tôi coi trong lực rất là kỹ về cái điểm đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên chuyển được nghiệp quả. Thì lúc này ba vị Bồ Tát nói bây giờ ông phải thành tâm sám hối và siêng năng tu hành truyền bá chánh pháp thì cái bệnh này từ từ sẽ hết. Quý thầy thấy giống như là bây giờ mình bệnh nặng nè, mình ngày xưa mình hiểu đạo á, mình bệnh nặng quá chịu nổi cái quý thầy uống thuốc độc tự tử chết cũng đâu thoát được nghiệp. Thì trong kinh cái vậy á, chẳng hạn giống như một con trâu nè, bị cái ách nó trói lại, bây giờ cày cái khổ á, tìm cách đập cái ách thì ông chủ đâu có tha, làm cái ách mới mà còn nặng hơn nữa. Quý thầy thấy rõ ràng không? Thấy không? Ở đây tôi kinh nghiệm bản thân tôi nè, bây giờ đi vào làm cái đời thực tế nha. Hồi bữa tôi ở nhà khách đó, có một thầy ở đây đến tâm sự như thế này là mới xuất gia, biết sao bây giờ bệnh rất là nhiều, bệnh nhức đầu, bệnh nhức vai, bệnh nhức chân, đủ thứ bệnh hết. Và cái người này nói ra tôi biết liền là trong cái đời hiện tại này thôi thì ở nhà thì có thể bất hiếu cha mẹ hoặc hay là chửi mắng chị em gì đó, chửi lộn đại khái gì đó, làm những cái việc nó không có thiện pháp nhiều. Bây giờ vào tu rồi chắc nghĩ cái nghiệp nó trổ ra. Quý thầy tin điều đó. Cái điểm thứ nhất á, chúng ta thấy được như thế này nè, chẳng hạn như có những người ở ngoài đời á không có bệnh, thầy để ý đúng không? Không có bệnh, tự nhiên vào chùa đủ thứ bệnh nó trổ ra hết, cái đủ thường ra tu đổ nghiệp. Có nhiều người nói đổ nghiệp không hiểu Phật pháp. Như chẳng hạn như quý thầy thấy á, là cái người mà ở xuất gia đợt hàng thạnh vừa rồi đó bị mổ sạn thận đó. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như mổ một mũi thứ nhất là lấy ra cái cục sạn thận rồi, cái bị quên cái gì á, mổ tiếp ba mũi nữa. Thì tôi đến tôi điều tra thì cái người này kể lại ngày xưa là giết con trăng, tức là đâm một mũi ngay đầu và ba mũi dao ngoài sau lưng nữa, thành ra bây giờ mổ bốn mũi y luôn. Nhưng mà cái người này mà nói thẳng luôn á, là ở ngoài đời là chắc chết. Nhờ trong đạo quý thầy biết sao chắc chết không? Bây giờ nghèo khổ có tiền sao mổ, mười mấy triệu tiền đâu có, nhưng mà nhờ trong đạo được Phật tử, được thầy tổ giúp đỡ cho nên giờ xuống nhà thương mổ tịnh lành bệnh. Rõ ràng không, nó chuyển nghiệp từng từng giai đoạn. Còn ngày xưa quý thầy biết không, tôi bệnh như thế này nè, là chẳng hạn như năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba thì mình tu hành mình thấy bệnh gì hết. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha, cái ngày mà đi thọ giới xong rồi á, chuẩn bị quý thầy mang bệnh á, tôi nói là lúc mà làm sa di á, tu hành rất là dễ, cho nên quý thầy phải ráng phấn đấu lúc mà sa di. Còn làm sa di á, là mình phấn đấu làm tất cả các việc thiện pháp để chi, để mình dành một số vốn liếng nè, để lúc mà quý thầy thọ đại giới rồi bắt đầu nó đến, nghiệp nó đến nó đòi quý thầy. Mà lúc mà thọ giới đại giới rồi á, là tôi vừa lên trúc lâm là quý thầy thấy không, là vào thất á, hồi xưa tôi có cởi rồi đó, muốn chết trong thất luôn á, mà bệnh rất là nhiều bệnh, mà mình uống thuốc rồi mình khám bác sĩ đủ thứ bệnh mà khám ra. Mà quý thầy thấy ngày xưa mà cái chừng 4 hay 5 giờ chiều mặt trời sắp lặn là tôi muốn lặn theo luôn, tự nhiên thở được. Có nhiều người nói là chắc mình không có tu tập cái pháp sổ tức mà họ không hiểu, mình biết đây là bệnh nghiệp, mà bệnh rất là nhiều. thì có những người á, khuyên tôi á, mấy ông thầy lớn á, mà không biết đạo, phải nói thẳng là không biết đạo á, nói thôi bây giờ là tôi ra đời hoàn tục cho rồi chứ tu gì được, tu không cách gì được hết. Nhưng mà có những quý thầy lớn mà biết được đạo lý, họ thương, họ khuyên là thành tâm sám hối, sám hối nhiều lên. Thì tôi lên tôi gặp thầy Quán Chúng là thầy trụ trì bây giờ đó, tôi xin là 10 giờ rưỡi tôi sám hối một thời, tối sám hối một thời nữa là hai thời. Rồi sau khi mà quý thầy sám hối xong rồi tôi ở lại tôi sám hối tối, khi nào mà ngồi thiền luôn là tức là mấy thời, ba thời sám hối, ba thời ngồi thiền, quý thầy thác là sáu thời rồi. Rồi tôi tranh thủ, nếu mà thóc mà trống, ngày xưa mà thóc mà trống là bà thượng là ai xin là thượng cho vào liền, mà tôi tranh thủ mà cái thóc vào trống là tôi xin vô liền. Cho nên đại chúng hồi xưa hay thắc mắc tôi, nói tôi thích ham nhập thóc để ngộ đạo mãn phái. Mình biết cái túc nghiệp mình nếu mà không nhờ vào thóc thường xuyên thì sẽ bị rất là tai nạn rất là nhiều. Nhưng bây giờ tôi cái bệnh tôi thiên giảm là bây giờ nhập cũng thành vấn đề, có gì vào cũng được mà có ngồi đây tu cũng được. Vì cái nghiệp mình bây giờ mình thấy càng ngày càng nhẹ mình biết. Cho nên sau khi mà vào thóc rồi, quý thầy biết một ngày tôi sám hối là 4 thời, cái khi 5 thời. Rồi ngồi thiền là 4 thời rồi. Tổng cộng là trong thóc mình cái phải 7 thời, 8 thời. Mà thành tâm sám hối tha thiết luôn. Rồi có một lần tôi sám hối mà bệnh ngợp, giống như cái người mà đến bóp cổ mình vậy. Thì tôi lớp cái bàn thờ tôi mới phát nguyện như thế này: nếu mà cái nghiệp con mà trong giờ phút thực tại này mà con chịu không được, con chết á, thì con bị cái nghiệp này sa độ vào những cõi ác. Và sau khi mà trả hết cái nghiệp trong địa ngục rồi, nhờ cái trí tuệ bát nhã này lên gặp Phật pháp tu tiếp, thì tự nhiên cái bệnh là nó thiên giảm. Nhưng mà cũng chưa hết, bệnh nó không bao giờ hết được, bệnh nghiệp mà sao hết. Quý thầy biết rồi, ở đây tôi cái tin nhất là truyền bá chánh pháp nè. Thì đủ duyên năm 2003 và thượng đưa tôi qua Canada làm việc. Quý thầy thấy bên Canada làm việc á, mà cái trời mà mùa đông á là không bao giờ, dầu chẳng hạn như quý thầy ở cái chùa dưới này á, mời ông thầy nó xuống đi giảng không bao giờ ông dám đi. Bởi vì quý thầy qua nó với thầy sẽ chứng kiến, chẳng hạn như mà tiết nó đổ xuống á, mà nó gặp ấm á, thì nó tan, mà nó gặp lạnh á, thì nó đông lại những cái tảng đá vậy, mà xe đi dễ bị tai nạn quá. Mà tôi biết là cái bệnh nghiệp này phải dùng cái chánh pháp này mới chuyển được, là bất cứ ở vùng nào mà mời tôi đi, mùa đông mùa gì tôi đi hết. Có những lúc mà mùa đông đi á, quý thầy thấy không, là máy bay á, rất là dễ rớt, chẳng hạn tiết nó đổ xuống mà cái gặp khí hậu lạnh nó rất là dễ bị tai nạn đó. Nhưng mà tôi hả là họ mà ai mời đi giảng Phật pháp bất cứ vùng nào, bất cứ chỗ nào, quý thầy thấy có những mà mùa tiết đổ 12 giờ đêm tôi vẫn còn ngồi trên xe, tức là đi giảng mà về phía gì đó, nhưng mà vẫn đi. Mình biết nhờ phải nhờ cái truyền bá chánh pháp này, thì quả tình đúng một thời gian 2 năm á, tự nhiên cái bệnh ngợp thở mình rồi, cái bệnh đủ thứ bệnh nó tự nhiên nó hết không còn nữa. Thì bây giờ về đây quả tình mình thấy rất là rõ, tự nhiên cái bệnh này càng ngày càng thiên giảm là nhờ truyền bá Phật pháp và thành tâm sám hối. Chứ uống thuốc không có hết. Quý thầy đừng có nghĩ rằng mình có thì mình uống thuốc, nhưng mà cái bệnh nghiệp là quý thầy phải sám hối thành tâm lắm. Chứ mình thấy vậy cái mình ra đời, nhưng mà quý thầy ngộ nha, quý thầy đang bệnh nặng trong chúng nè, mà quý thầy ra đời một cái thôi tự nhiên không còn bệnh nữa. Sao lạ, quý thầy biết sao? Nhưng mà đừng có nghĩ rằng nó hết bệnh nhân, mà đến cái cuối đời nó hoàn, tức là nó bệnh nặng nữa, để cho quý thầy sa đổ vào trong ba đường ác. Có những người ở đây bệnh rất là nặng, tự nhiên không tu được, cái nản quá tự ra đời lấy vợ thì một thời gian hết bệnh, nhưng mà thời gian sau cái khổ não sẽ đến, nghiệp không có trốn được. Còn đây mình biết được Phật pháp rồi, quý thầy ráng thành tâm sám hối, ráng thành tâm tu tập thì tự nhiên nó chuyển được nghiệp quả đó. Cho nên quý thầy thấy mà trong lúc mà bệnh á, ở đây nói trong lúc mà bệnh, tự nhiên quý thầy có cái tâm niệm tu hành nhiều hơn là trong lúc mạnh. Trong kinh dịch nói cùng gì, cùng là tức biến, mà biến thì tức thân. Lúc mà cái cùng cực, cái cảnh giới cùng cực mình nhất ấy, tự nhiên cái thầy thấy có một cái lối thoát mà mình siêng tu hơn là trong lúc mình mạnh. Thành ra bệnh mình thấy nếu mà người nào biết tu rồi rất là được an ổn. Thì ngài phó đại sĩ có nói nè, là tiên thân hữu báo chướng, kim nhật thọ trì kinh, tạm bị nhân khinh tiện, chuyển trọng phục hoàng khinh, nhược liễu y tha khởi, năng trừ biến kế tình, thường y bát nhã quán, hà lự bất nguyên thành. Có nghĩa là thân chướng có báo chướng, ngày nay thọ trì kinh, tạm bị người khinh tiện, chuyển nặng nhẹ cho mình, nếu rõ y tha khởi, biến kế chẳng còn sinh, thường y bát nhã quán, lo gì chẳng nguyên thành. Thì ngài nói là cái thân trước mà mình có báo chướng á, ngày nay mình nhờ tụng kinh nè, sám hối tọ thiền á, thì bị cái bệnh nhẹ thôi. Đúng ra là cái người này sẽ bị tai nạn, bị đọa địa ngục. Như bữa Nhuận Bảo mà không có tu là nó đừng có nói là thay xe được cái xe mà ngon lành có đâu. Xe này bây giờ tốt chứ mà nếu mà ngay trong giờ phút đó chết, bảo đảm bị bậy. Phải nói là gì? Chứ đừng nghĩ là mình thay xe tốt nha. Nhưng mà nhờ cái tu tập bây giờ bị cái tai nạn nhẹ thôi là bị cái chuyện rất là nhẹ. Rồi sao nữa? Là nếu rõ y tha khởi thì trong duy thức học nói là biến kế sở chấp, tức là vô minh mình làm chấp cái ngã là thật. Rồi bây giờ y tha khởi là mình được Phật nè, Bồ Tát hiện tri thức chỉ dạy cho mình. Rồi sau khi quý thầy tu tập một lần 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 thì tự nhiên cái tâm vọng tưởng nó hết, gọi là duyên thành thật. Đó, mình tu một thời gian mình chuyển được nghiệp rất là lớn. Rồi quý thầy thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này có những người mà họ tạo cái nghiệp mà trong hiện tại thì tự nhiên cái hiện báo nó chỗ là liền. Thì ở đây này, ngày xưa có một thầy, ông thầy này là lên đây tu được 4 năm đó, đến cái năm thứ 5 tự nhiên cái thầy biết hai cái chân nó sưng lên toàn là nước không. Xưa ở đây tôi giấu tên, toàn là nước không à. Thì quý thầy chúng tôi là chơi rất là thân, mới đến hỏi là tại sao mà trong lúc ông ở Sài Gòn ông rất là mạnh, rồi ông lên đây tôi thấy ông cũng là mạnh, mà bây giờ ông tu tự nhiên một thời gian sao nó chỗ cái nghiệp kỳ ấy. Thì ông mới cởi ra là ngày xưa ông ở nhà là ông chơi bắt thằng Lằn. Quý thầy biết bắt thằng Lằn làm gì không? Cái ông lấy nước ấy, ông tiêm ấy, ông tiêm vô bụng thằng Lằn, nó sình nước lên nó nổ một bụng chết. Quý thầy thấy không? Bây giờ tự nhiên nó chỗ ra, mà ngộ nha, mình tu ghét chừng nào ấy, thì tự nhiên cái nghiệp ấy, nó chỗ ra nhiều chừng đấy. Còn ở dưới nó tu, ông nó tu cả lơ lơ thì không có nghiệp gì hết. Bây giờ lên thì tự nhiên tu thời gian hai cái chân, quý thầy thấy nước không? Nó, tôi thấy chứng kiến bự như này phần lên. Rồi hỏi ra đó quý thầy thấy không? Đừng có chỉ mà trách trời trách đất, do mình tạo chứ ai tạo. Đó. Rồi có ông thầy thứ hai á, là chẳng hạn như ông tu ở ngoài đây á, thì rất là mạnh, nhưng mà wow thấp rồi á, 3 ngày, ngày thứ tư là bởi thấp. Quý thầy biết tại sao mà lại nhức? Là nhức từ xương sống nhức lên đỉnh đầu luôn. Mà lại quý thầy biết nước tiểu nó chảy ra luôn, nước tiểu trong đường tiểu nó chảy ra luôn chứ nó không có cầm được. Thì nó hỏi ra là ở nhà bắt ếch á, bẻ hai chân lên như này, bẻ hai chân như này. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vào thấp tự nó chỗ cái nghiệp ông nó y như ngày xưa ông bắt ếch vậy. Ông bẻ cái chân nó làm sao bây giờ cái nhức cái lưng ông y như vậy luôn. Mà một lần ông nhức lưng á, ông ở ở nó, ông nó giống như con ếch vậy. Ông thầy ở đây nè, bây giờ ông đi rồi đó, quý thầy thấy không? Rồi có một Phật tử ở bên Úc cởi lại á, là ông này tự nhiên ông, quý thầy biết không, ông hồi xưa ông biết đạo gì hết á. Sao là ông biết đạo rồi á, mà ông rất là tin tưởng về pháp môn của Hòa Thượng. Ông nói nhờ pháp môn ông Hòa Thượng mà ông không có bị chết tự tử. Quý thầy biết ông bị mù hai mắt, là trên đường đi xe nè, xe đang chạy ngon lành vậy, tự nhiên nó ủi vô cái cây, cái xe trước đó có hai cái cây ngọn, tâm ngay hai mắt luôn, đuôi hai mắt luôn. Hỏi ra lúc mà ông đi vượt biên đó qua đó thì trên bãi biển có những con cua đó, cái thầy biết con cua nó chạy gì nè, thì ông bắt được rồi ngắt hai con mắt con dục. Ông làm gì không biết bao nhiêu là con cua, mà ông thấy một lần ngắt hai con mắt dục thì mấy con cua nó bò bò, thấy nó cười nó vui lắm. Bây giờ nó đúng là cái nghiệp quả, bây giờ ông tin rất là tin tưởng vào Phật pháp. Quý thầy thấy mà xe nó xuống dốc nó đụng đâu, nó đụng vô hai mắt, do nghiệp mình tạo. Cho nên bây giờ mình bệnh này nhức lưng, nhức đầu, sổ một bất cứ cái bệnh gì là hoàn mình uống thuốc đã đành rồi. Nhưng mà có cái nghiệp chiêu cảm, trong nhà thiền gọi là nghiệp cảm duyên khởi, bây giờ nó chỗ ra, đừng có trách trời trách đất hết. Đó, quý thầy thấy không? Rồi cái thứ ba nữa là nghiệp gây tạo. Chẳng hạn như mình gây tạo vào cái nghiệp này rồi á, thì tự nhiên cái đời vị lai á nó chỗ ra. Như vậy chúng ta biết rằng cái nghiệp bệnh là chắc chắn sẽ đau khổ, chắc chắn sẽ mình là như thế vậy. Thì bây giờ mình làm gì? Tạo cái thiện nghiệp. Thì đây nè, trong mà kinh mà nghiệp quả Phật cái dạy nè, ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, tay quấy cục đất hay quấy cây gậy, cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào cõi dữ, ác thú, độ xứ địa ngục. Nếu không sanh vào cõi dữ mà được đến loài người, chỗ nào nó sanh ra, nó sẽ phải bị nhiều bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất hay với cây gậy cây đao. Quý thầy thấy ừng, mình đừng có nghĩ rằng mình xuất gia cạo đầu mặc áo nhuộm rồi tự nhiên mình thương mấy con chó mấy con mèo có đâu. Quý thầy thấy ở đây có một ông thầy bây giờ ông xuất chúng rồi đó, tôi chứng kiến luôn. Một lần ông thấy con chó con của Thành Phước đá một cái văn luôn, mà chính là cái người đó xuất gia rồi đó, mà xuất gia rất là lâu năm. Mà hỏi ra là ông thấy mèo thấy chó là tự nhiên trong tâm ông nổi cái niệm sân lên. Đó, quý thầy thấy ông là cái người này không có cái tâm từ bi, nhưng mà mình thấy mình rất là thương. Là trong cái hiện đời là như thế rồi, đừng có nói mai chi, mà trong hiện đời đã khổ mà tu học rất là bị chướng ngại. Quý thầy thấy không? Ở đây nói mình thương những loài thú là không có, mình liên ái nó, nhưng mà mình phải có cái lòng bi, lòng thương. Quý thầy thấy điểm đó không? Cho nên mình thấy rất là rõ là có những người tự nhiên đi xuất gia rồi, ở Thường Chiếu cũng có một hai người là thấy con chó như là cầm cục đá quăng á. Ở đây nói nè, lấy cục đất, cục đá rồi cây gậy đập đánh đó. Thì chắc chắn cái người này mà nếu mà không đổ địa ngục mà sanh vào cái loài người thì tự nhiên cái thân thể hay bệnh hoạn. Đó, mình thấy không? Cho nên có những... Quý thầy thấy có những người mà sanh ra đời được lực sĩ mạnh rồi đó, là cái tốt nghiệp nó cũng tốt đó nha. Phật nói là cái thân tướng của Phật giống như lực sĩ có sức mạnh lớn đó, là trong vô lượng kiếp Phật tạo gì nhớ. Thường thường thấy là ai mà cất chùa chiền hoặc là tỳ hỷ hoặc là đến cất xây dựng hoặc là tạo tượng Phật gì đó, cho nên bây giờ mới được cái công đức sức mạnh giống như lực sĩ. Còn cái thầy mà ốm yếu là còn mình biết mình rồi, phải không? Đó, nhớ kỹ thêm đó. Rồi, nhưng ở đây này thanh niên, nếu từ bỏ não hại các loài hữu tình, có lòng từ đối với các loài hữu tình do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung nó sanh vào thiện thú. Nếu không sanh vào thiện thú mà được sanh ở loài người thì nó được ít bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn. Thấy không? Có nghĩa là mình thương các loài hữu tình và mình thường thường mình giúp đỡ nó, mình an ủi nó. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như mình đừng có nói ai, như hòa thượng hay dù chị đây nè, nhiều khi ngày đến ngày xô đầu ngày dỗ dỗ các ngài khai thị nữa nha. Tôi chứng kiến có những vị thầy lớn là xô đầu nó dỗ dỗ là các ngài khai thị nó là con đừng có quyến luyến cái thân này nữa, đại khái gì thì đừng có tham chấp vào cái thân này rất là khổ. Các ngài một khi các ngài dỗ đầu các ngài khai thị nó, nhờ cái năng lực tu tập đó, nó truyền ra. Quý thầy thấy không? Có những lúc á, mình đừng có nghĩ rằng cái năng lực các ngài cũng có. Chẳng hạn như hòa thượng ở đây, hòa thượng không có chỉ dạy mình hết đó. Nhưng mà cái năng lực của một người mà tu tập mà đến cái có năng lực lớn mà ngài ngồi đó, nhưng mà cái từ trường cái năng lực nó cũng tỏ đến mình. Mình cảm nhận được, mình tu tập được. Quý thầy thấy không? Cho nên các ngài truyền đến con quạt, hay là nói cách khác hơn, nhờ cái năng lực các ngài tự nhiên mình tu hành rất là an ổn. Còn bây giờ quý thầy mà nghĩ coi, mới xuất gia cái mình ở thấp, ở am, ở chùa tu, bảo đảm ngồi thiện được. Đó, quý thầy thấy không? Thành ra trong cuộc sống tu hành này á, là nếu mà lỡ mai kia mà quý thầy bệnh cái gì mà ngặt nghèo á, nhớ kỹ nghe, bệnh ngặt nghèo một là uống thuốc bắc, phải không? Hai là uống thuốc tây nha, đừng có tin cái chuyện gì tầm bậy nha, đừng mê tín gì đâu, mà biết đây là cái nghiệp của mình. Mà trong kinh mà A Hàm có ghi lại, ông Út Già Chưởng Giả, ông được cái tám vị tàn hủ, cái tàn hủ như thế này nè. Một hôm bệnh rất là nặng, bệnh nặng lắm, sắp chết rồi, thì Phật mới đến hỏi ông như thế này nè: giả như có một người ngồi đạo đốt cho ông một lá bùa ông uống, mà ông sống thêm 50 năm nữa như vậy, ông uống không? Như quý thầy uống không? Như mình bệnh sắp chết rồi, bệnh cũng như là sắp chết rồi, có những người đến cái đốt cái lá bùa đổ vô ly, quý thầy quẻ cho thầy uống, sống thêm 50 năm nữa quý thầy uống không? Thầy thấy lực uống không? Uống hả? Tại sao uống? Chi vậy? Để tu học không? Vậy quý thầy thua Út Già Chứng Giả rồi. Thì ông Út Già Chứng Giả nói như thế này nè: bạch Đức Thế Tôn, thà con chết chứ không bao giờ con uống lá bùa này. Thì Phật gạn lại liền hỏi: tại sao ông chết? Ông không đợi 50 năm tu học? Thì nói: thà con chết mà con gặp được Phật, Pháp Hòa Tăng. Cái câu này rất là hay. Thà con chết. Thì quả tình như thế, quý thầy thấy không? Ông Út Già Chứng Giả nói thảm chết cái thân này á, nhưng mà ông vừa ra đời là gặp Phật Pháp liền. Còn Thái Lực mà uống lá bùa này, vừa ra đời gặp ngoại đạo này, nó dắt mình đi. Mà Phật nói là cái bệnh gì? Là đọ vào những cảnh giới dữ, không phải là khổ, mà khổ là thiếu trí huệ ngu si. Cho nên không, quý thầy mà vừa uống lá bùa này một cái thôi là quý thầy có cái chủng tử duyên ông thầy ngoại đạo, là quý thầy vừa ra đời là theo ông thầy đó liền, không bao giờ biết Phật pháp là tăng. Cho nên ông Út nhà chủ giả nói thà con chết cái thân này nhưng mà con vừa ra đời là gặp liền, còn thấy lực mà uống cái là đi luôn. Nhiều khi mình ham mình nói thôi bây giờ còn 60 năm 70 năm nữa đến mình tu, nhưng mà cái lý trong nhà thiền rất là sâu, là quý thầy vừa uống là có kết duyên với ông thầy ngoại đạo đó, ra đời là gặp ổng dắt sở mũi mình đi. Còn đây quý thầy không uống thà chết cái thân này nhưng mà ra đời gặp Phật pháp và tăng, gặp được hòa thượng tu hành tiếp, nhớ đừng uống nha, thấy bệnh để uống là chết luôn á đó. Đó, nhớ kỹ chính đó. Rồi cái thứ hai nữa là thân bệnh có cái chẳng bệnh, thì vào thời Đức Phật có cái ông Bà La Môn Phạm Chí này á, là ngày xưa ông chưa quy y với Phật á, là ông mạnh đó, ông có bệnh. Nhưng mà ông từ khi mà ông quy y với Phật rồi thân hay bệnh lắm, nên ông đến gặp Phật nói bạch Đức Thế Tôn là ngày xưa con chưa quy y thì không có thấy bệnh gì hết á, bây giờ quy y với Phật là thấy bệnh rất là nhiều, như thấy lần ngày xưa ngoài đời rất mạnh ha, giờ về vô tu là thấy bệnh rất là nhiều. Thì Phật nói là ông cái thân ông bệnh vậy nhưng mà có cái không bệnh, ông nhờ tu học Phật pháp cho nên có những cái không bệnh. Cái ông nghe gì cái ông vui, ông bảo ông đi, ông thấy ông phấn khởi quá, ông thấy Phật nó có cái không bệnh á, thì ngài Xá Lợi Phất từ xa biết rồi, biết ông này nói á, Phật nói là thân bệnh có cái không bệnh á, tuy ông mừng ông vui vậy nhưng mà ông hiểu, ông biết gì hết á. Thì quả tình ngài Xá Lợi Phất đón đường hỏi á, hỏi hồi nãy á, ông nói với Phật á, là ông thân ông bệnh rất là nhiều mà Phật nói có cái không bệnh, như vậy ông biết có cái không bệnh cái gì không? Thì quả tình ông Phạm Chí nói dạ bạch tôn giả Xá Lợi Phất, con nghe con vui mà con biết cá cái mình là gì vậy. Bây giờ thấy rõ ràng ngày xưa là đã có rồi trường hợp như thế rồi, nghe hiểu hiểu gì chứ mà vui gì thôi chứ không biết chuyện gì. Ngài Xá Lợi Phất nói là cái thân ông bệnh là nhức đầu nè, sổ mũi nè, nhức răng nè, còn có cái không bệnh là tâm ông là không có tập đố, không có tham dục, không có si mê, cái tâm đó không có bệnh đó. Có thể hiểu không? Có nghĩa là cái thân mình bệnh nhưng mà theo cái tinh thần của kinh A Hàm ta đừng nói thiền, thân mình bệnh nhưng mà có cái không bệnh là cái tâm mình nó không chấp trước về các pháp, không chấp trước về thân, thì chính cái tâm đó là không có bệnh. Thì trong kinh A Hàm Phật nói có 21 cái tâm đó, tâm gì bệnh? Cái thân mình mạnh vậy nè nhưng mà tâm gì bệnh? Phật nói nè, tâm tập đố là bệnh. Thân mình mạnh thì cái, nhưng mà mình gặp ai mà hạnh phúc hơn mình, ai mà được sung sướng hơn mình, ai mà được tài giỏi hơn mình chịu được, chính đó là tâm bệnh. Thân thấy mạnh hơn gì đó. Có những người cái thân bệnh vậy nhưng mà họ tâm không có tật đố, họ luôn luôn họ tùy hỷ người khác, ai bệnh hơn. Mà quý thầy thấy cái tâm nó bệnh là nó giết mình nhiều hơn là cái gì, cái thân. Có những người tu thân họ bệnh là nhức đầu sổ mũi, nhưng mà họ làm gì họ cứ tùy hỷ như vậy, cái người đó hơn mình đó. Gì nữa? Rồi tâm nội kết là bệnh, tâm tà kiến là bệnh, tâm lừa dối là bệnh, tâm ngạo mạn là bệnh, tâm keo kiết là bệnh, tâm ích kỷ, tâm phiền não, tất cả mọi thứ tâm Phật nó đều là bệnh hết. Mà cái bệnh keo kiết với thầy thấy không, nếu mình mà không khéo là cũng là bệnh nặng đó nha, phải không? Ai xin gì cũng cho, luôn luôn cất giữ cất chứa, đó cũng là bệnh, bệnh mà bệnh rất là nặng. Cho nên trong kinh Phật dạy á, hở mà còn tâm bệnh tức là khổ, hở mà còn tâm bệnh là khổ à. Như vậy quý thầy thấy nè, là trong cuộc sống giữa đời thường này, hay nói khác hơn trong cuộc sống tu hành này, bệnh là khổ hay bệnh là thuốc? Quý thầy cho đáp án rồi, bệnh là khổ hay là bệnh là thuốc? Chẳng hạn như mình bệnh là khổ hay là bệnh là thuốc? Thầy Thành Đức nói giùm đi. Rồi cảm ơn thầy. Bây giờ quý thầy thấy nè, bây giờ bệnh là khổ hay là bệnh là thuốc, thì tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa ha. Là trong chuyện Cổ Học Tinh Hoa cái kể lại á, ngày xưa có một anh chàng này bệnh rất là nặng, bệnh nhức đầu, bệnh sổ mũi, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh cũng như là nhà thuốc chạy luôn. Ngày xưa chắc có thuốc tây thuốc bắc, mấy ông thầy mà đến bắt mạch này nói là chạy luôn, bệnh rất là nhiều. Thì cuối cùng là quân xâm lăng, tức là quân địch bên kia nó tiến qua biên giới nó đánh, thì anh đăng ký đi lính. Anh chết rồi phải đăng ký thôi, mà hay một điểm nha, anh đăng ký đi lính rồi ra trận là trăm trận trăm thắng luôn. Một hôm ông vua ra trận quan sát thấy này ốm yếu mà nó đi lúc nào cũng đi đầu hết, thấy lực này ốm ốm lúc nào cũng đi đầu hết á. chiến đấu rất là hăng. Cho nên ông vua cũng thấy rồi ông kêu lại, kêu lại nói là chẳng thấy khanh là chiến đấu rất là hăng say mà giỏi nữa, chiến đấu rất là lanh nữa, giờ chẳng phong cho khanh một chức quan rất là lớn, chẳng hạn như là cũ phẩm, là tứ phẩm, nhị phẩm gì đó, đại khái vậy. Thì từ ngày được lên quan rồi, quý thầy biết sao? Ăn uống no nơi bò gì, quý thầy thấy không? Sữa đen chua mà uống tới thôi chứ mập ra liền. Mà từ ngày mập ra rồi, quý thầy thấy không? Đánh trận dám nữa không? Thầy thấy dám không? Một lần đánh trận là anh thụt lui, anh sợ chết lắm, chết uống. Vợ đẹp con xinh rồi, nhà cao, cửa rộng, cái gì cũng có hết mà chết rồi uống.